thầm ước hôn mi rồi sẽ dừng bước bơ vơ tháng năm trông chờ.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: đừng nói cho ai hay thì kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Các môn đệ hỏi người rằng: vậy sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước? Người đáp: ông lê Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn trừ với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bây giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Đó là lời Chúa.
Xin thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho thứ bảy tuần thứ hai mùa Vọng. Và như chúng ta thấy đó, là từ thứ năm tuần thứ hai mùa Vọng cho tới hôm nay và cả tuần sau nữa, dù là phúc âm ngày thường cũng nói đến và nói về Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả. Cái ngày hôm thứ năm thì là bài phúc âm nói về cái việc mà Ngài cao trọng nhất trong tất cả những người được người nữ sinh ra. Rồi, cái ngày thứ sáu thì bài phúc âm nói về vấn đề Ngài, đời sống của Ngài là một cái đời sống khổ hạnh. Để rao giảng thống hối thì phải khổ hạnh, không ăn không uống. Đấy. Còn bài phúc âm hôm nay đó là nói về vấn đề là cái sứ vụ của Ngài. Sứ vụ của Ngài đây nó giống hệt như là sứ vụ của tiên tri Elia. À, tại sao vậy? Chính Chúa Giêsu nói như vậy đó. Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và chính thành phần mà luật sĩ cũng nói là Elia phải đến trước đã. Và Chúa cũng công nhận như vậy. Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Gioan Tiền Hô đi trước Chúa Giêsu cũng là để chấn hưng mọi sự. Đó là cái ý tưởng chính của bài phúc âm hôm nay mà em xin khai triển. Ở chỗ nào? Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Chúng ta nhớ là ở trong sách Các Vua quyển thứ nhất, đoạn 17 và 18, nhất là đoạn 18, thì ông tiên tri Elia nói với vua Ahaz, đó là cái gì? Đó là vấn đề là cái gì sẽ bị hạn hán cho tới khi ông mới nói lại. Có nghĩa là bao giờ ông nói là hết hạn hán thì hết hạn hán, còn không thì sẽ hạn hán. Thật sự bị hạn hán. Và Chúa nói ông ấy đi lên ở một cái chỗ hoang vắng. Ở chỗ đó ông ấy ngày ngày uống nước suối và được con quạ nó mang đồ ăn đến cho ông ấy. Cho tới khi mà hạn hán quá rồi, ông ấy không còn nước uống nữa, thì ông đi xuống và ông ấy gặp cái bà Eva quả. Thì ở đó được bà quả làm cho miếng bánh vân vân để mà ăn. Đấy, chúng ta đã nghe cái đó rồi. Rồi, 3 năm sau, ông ấy muốn gặp vua Ahaz và ông nói với vua Ahaz là chính nhà ngươi và hoàng triều của ngươi đã gây ra cái vấn đề hạn hán này. Bởi vì các ngươi đã bỏ Chúa. Do đó nên Chúa phạt các ngươi bị hạn hán như vậy. Vậy thì bây giờ hãy triệu tập lại tất cả những cái tiên tri theo thần Ba-an để đến đây, ta sẽ chứng minh cho các ngươi biết là Thiên Chúa thật của các ngươi là ở đâu, có phải là thần Ba-an hay là Thiên Chúa của các ngươi từ trước đến nay, là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Và vua Ahaz thì cũng triệu tập toàn dân lại theo như lời của tiên tri Elia. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Ông ấy là người mà đã gây ra hạn hán. Và bây giờ ông có thể làm cho hết hạn hán đúng như ông ấy nói. Bởi vì ông ấy nói vua Ahaz trước đây là sẽ bị hạn hán và xảy ra thật. Và bây giờ ông nói là bao giờ ông nói lại thì mới hết hạn hán. Thì bây giờ ông nói là triệu tập dân lại. Thì vua Ahaz nghe lời và triệu tập dân lại để làm sao cho vấn đề hết hạn hán. Chẳng biết ông triệu tập lại làm cái gì. Rồi ông ấy nói với dân đó là các người bỏ Chúa, do đó ta sẽ làm cho các người thấy được là Thiên Chúa của các người là ai. Đó, có phải là thần Ba-an hay không? Các người nghĩ xem. Họ không trả lời gì hết. Do đó nên ông ấy nói là vậy thì bây giờ các người hãy làm cho đưa đến bắt hai con bò ra đây để ta sẽ chứng tỏ cho các người biết Thiên Chúa của các người như thế nào và là ai. Và chúng ta cũng nghe cái chuyện rồi đó là 450 vị tiên tri thờ thần Ba-an đã mổ một trong hai con và đã cầu khấn suốt từ sáng cho tới chiều. Không thần nào xuất hiện để mà đốt cái của lễ của họ. Đến nỗi mà họ rạch người ra, chảy máu ra, đau như vậy, kêu gào khóc lóc. Đến nỗi mà tiên tri Elia đã chọc ghẹo họ, đó là thần của các ngươi ngủ rồi. Họ không làm gì được cho tới khi tới phiên Elia. Thì tiên tri Elia làm một cách đặt 12 hòn đá là ám chỉ 12 chi tộc Israel làm thành một cái bàn thờ. Ở trên cái bàn thờ mà họ thờ bụt thần. Và ở trên đó ông ấy đặt cái con bò mà còn dư lại, bởi vì ông cho cái phía bên kia chọn bò trước và bây giờ còn con bò dư lại đó ông ấy làm thịt để lên trên cái bàn thờ, rồi ông xẻ thịt ra, rồi ông nói ông truyền là lấy nước đổ cho nó ngập chẳng những, rồi chung quanh cái bàn thờ đó là những cái rãnh, ông nói đổ ngập hết các rãnh luôn, còn đổ nước lên trên cái con bò mà xẻ ra đó đổ 3 lần nước, có nghĩa là ngập hết ướt như vậy đấy. Rồi ông cầu khẩn với Chúa, ông xin Chúa hãy chứng tỏ Chúa là Thiên Chúa thật cho dân Israel để dân Israel trở về với Chúa, chứ đừng có theo cái thần Ba-an, chứ đừng có theo những cái ngẫu tượng tà thần của họ. Thì lửa từ trời xuống thiêu đốt cái kể cả tất cả những cái gì ở trên cái bàn đó, kể cả nước, nghĩa là ở dưới cái rãnh khô luôn. Vì thế nên dân chúng thấy như vậy thì nhận biết Thiên Chúa của mình. Và ông Elia truyền bắt hết 450 tiên tri của thần Ba-an giết hết. Thì cái câu chuyện đó chứng tỏ là tiên tri Elia tới để chấn chỉnh lại. Và sau khi mà dân chúng nhận biết Thiên Chúa của mình, trở lại với Thiên Chúa của mình rồi, thì cái gì xảy ra? Mưa bắt đầu xuống. Đấy là lý do chúng ta thấy không? Trong mùa vọng đó, có cái bài là trời cao hay đổ sương xuống và ngàn mây hay mưa đấng chuộc tôi. Thấy không? Nó liên quan đến cái ý nghĩa của cái bài phúc âm hôm nay. Là bài phúc âm liên quan đến tiên tri Elia đã làm cho mưa xuống sau khi dân chúng nhận biết Thiên Chúa. Và bây giờ tới ông tiên tri cuối cùng, đại tiên tri còn hơn Elia nữa, đó là Gioan Tẩy Giả. Và Gioan Tẩy Giả đã chấn chỉnh như thế nào? Thì chúng ta phải căn cứ vào cái câu của bố của ông ấy. Sau khi ông sinh ra thì nói tiên tri về ông. Và cái câu mà ông bố là ông Zakaria nói tiên tri về con mình, đó là cái gì? Con là tiên tri của đấng tối cao. Con sẽ đi trước Chúa để dọn đường cho người, báo cho dân Chúa biết người đến cứu độ cho khỏi tội lỗi. Ông ấy đến để chấn chỉnh dân. Và cái sứ vụ của ông cũng là chấn chỉnh, để báo cho dân biết cái gì? Là Thiên Chúa đến cứu độ họ cho khỏi tội lỗi. Và họ phải dọn đường. Và cái câu chính yếu của ông chấn chỉnh lại là cái gì? Là những nơi cao phải bạt xuống, những thung lũng thì lấp đầy, quanh co thì uốn cho ngay, gồ ghề san cho phẳng. Đấy, chấn chỉnh lại hết. chấn chỉnh lại hết những cái lòng người quanh co, dối trá, lòng người giống như cái thung lũng tham lam vô đáy, lòng người giống như cái núi đồi kiêu căng tự ái, phải bạt chung hết. Và lòng người gồ ghề là những cái mà lo toan những sự thế gian, đấy, vân vân, tất cả những cái đó đều phải dẹp, đều phải hủy bỏ, đều phải cải thiện để mà chờ đón Chúa. Đấy, cái sứ vụ của ông Gioan Tẩy Giả đúng như là Chúa Giêsu nói trong bài phụ âm, đó là của một tiên tri Elia hồi xưa đã dọn đường cho mưa xuống. Mưa đây ám chỉ là hồng ân của Thiên Chúa, ám chỉ cũng là những cái ám chỉ của cựu ước liên quan đến chính Chúa Kitô, liên quan đến chính Chúa Kitô. Chúa Kitô tới để ban hồng ân cho nhân loại, để cứu độ nhân loại, để mưa hồng ân xuống cho nhân loại, để cho nhân loại được sự sống. Bởi vì cái khô cằn giống như sa mạc ám chỉ sự chết, nhưng mà mưa xuống, nước xuống, đó ám chỉ sự sống và làm cho con người được sống và sống viên mãn hơn. Vì thế nên chúng ta thấy cái bài phúc âm này rất là thích hợp với sứ vụ của Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả mà Chúa Giêsu nhấn mạnh tới, đó là dọn đường Chúa tới, là chấn hưng mọi sự nơi dân Do Thái, là dân của Chúa. Nhờ đó Chúa được sinh ra và nhờ đó Chúa đến để cứu độ nhân loại, đúng như dự án từ ban đầu của Thiên Chúa dựng nên con người. Và sau khi con người sa ngã thì đã hứa là từ dòng dõi người nữ sẽ có một người sẽ đạp nát đầu ngươi, đó là chính Chúa Kitô, mà người sẽ giáng sinh là một vị Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Xin Mẹ Maria làm người mẹ đã được Thiên Chúa ở cùng ngay từ khi được thụ thai và cho tới khi mẹ về trời. Xin Mẹ giúp cho chúng con cũng được ở với Đấng là Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng con. Nhờ đó chúng con mới có thể chấn hưng lại mọi sự nơi chính bản thân chúng con cũng như nơi những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Từ ngày bị mưu quỷ dữ thâm sâu mà nhân loại nhuốm thương đau vỡ tan nhịp cầu, ngàn xưa bạc về nước Chúa, và rồi người trao lời hứa công khai sẽ cho một đấng thiên say đến đêm nhân loại về nơi sáng tươi muôn đời.
Hãy con khấn xin người hãy đến chiều rồi xuống nguồn sáng vô biên. Đây muôn dân chờ khát Chúa, khát khao nguồn phúc trường sinh, hãy đến nỗi tình yêu xưa.